Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Na ca mâu Phật Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy, ngày 23 tháng 12 năm 2017. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Bây giờ chúng ta đang chuẩn bị một khóa tu mùa đông. Tuần sau khóa tu cho các em tổ chức ở tại Tây Thiên từ tối ngày 26 cho đến sáng ngày 29. Khóa tu người lớn thì cũng sẽ tổ chức ở Tây Thiên từ sáng 29 cho đến chiều 31. Thì vị nào mà không cần thiết đi đâu đó thì có thể ở lại tu viện để sinh hoạt sáng của ngày mùng 1 Tết âm lịch, Tây lịch. Năm nay lý do chúng ta dời khóa tu ra Tây Thiên là bởi vì Phật tử bên Mỹ đăng ký khá đông. Thành thử ra và cộng thêm mình ở đây nữa, cho nên mà ở Trúc Lâm mình không có đủ chỗ. Cho nên mình sẽ dời khóa tu ra Tây Thiên để sinh hoạt. Những vị Phật tử nào có thể ra trước được thì có thể ra trước một ngày hoặc hai ngày để dọn dẹp cũng như là giảm đi cái số lượng ngày thứ sáng ngày 29 mới ra đó. Thì mình sẽ có một chuyến đi sáng 7 giờ của ngày 29, thì chương trình bắt đầu lúc 9 giờ sáng của ngày 29. Thì nếu ai ra trước được một đêm thì mình có thể ra trước đó. Và phần lớn các vị bên Mỹ qua thì ở tới ngày 31 thì về. Cho nên mình sẽ chương trình là ngày 31 là mình sẽ hoàn mãn. Có một số thì về sớm hơn, nhưng mà vì chúng ta khóa tu là 3 ngày 29, 30 và 31, và nửa ngày của ngày mùng 1 Tết Tây Lịch 2018. Quý vị nào mà chưa có đăng ký đó thì xin nhớ là chủ nhật này đăng ký với lại cô Tịnh Nhuận dùm, để mình biết mình sắp xếp chỗ nghỉ ngơi và cũng như là xe cộ. Thì hôm nay trong suốt thời gian qua đó thì Pháp Hòa thường chỉ ở nhà có một weekend thôi, còn tất cả phần lớn các cái weekend khác thì bận đi Phật sự. Cuối tuần vừa rồi thì Pháp Hòa giảng ở Florida, là địa điểm cuối cùng trong lịch hoằng pháp của năm 2017. Hy vọng là mình không có chuyện gì đột xuất phải đi, có thể ở nhà cho đến sang năm tới. Bây giờ mình tiếp tục học kinh U Bà Tát Giới với đề tài là Bồ Tát Tại Gia. Hôm nay là kỳ thứ 49. Nếu quý vị nào có quyển kinh thì xin mở trang 227, trang 227. Chúng ta đang học tới phẩm thứ 17, phẩm cúng dường tam bảo. 227, cái phẩm chúng ta đang học là phẩm cúng dường tam bảo. Bây giờ mình tiếp tục phần kính khen Phật Pháp. Ở phía trước đó, là nói về cái phước điền của tam bảo, và nói về cái công đức cúng dường pháp tượng, tức là tu bổ tượng Phật đó. Hay là cái cách nào mình có thể mình cúng dường. Bây giờ ở đây đó, nói đến kính khen Phật Pháp. Nếu có người có thể dùng của báu trong bốn thiên hạ để cúng dường Như Lai, nhưng có người chỉ đem mỗi công đức tôn trọng, khen ngợi, chí tâm cung kính, so sánh phước đức của hai người ấy bằng nhau. Nghĩa là Đức Như Lai thân và tâm đều hoàn toàn. Thân có 32 tướng đẹp nhất, 80 hình hảo và đầy đủ đại lực. Ở đây người ta nói rằng nếu ai đó đem của báo trong bốn châu thiên hạ này cúng dường cho Phật, cúng dường Như Lai đó, hoặc có người chỉ đem mỗi một công đức thôi, đó là công đức tôn trọng, khen ngợi, chí tâm cung kính. Một bên là đem của cải cúng, một bên là đem tâm của mình ra cung kính, thì hai người này phước đức của hai bằng nhau, không có khác. Nghĩa là sao? Nghĩa là nếu gì mình cúng cái thân, tức là cúng Đức Như Lai thân và tâm đều hoàn toàn. Một bên là cúng bằng cái tâm, một bên là cúng bằng hình tướng. Thân Phật có 32 tướng đẹp nhất, 80 tùy hình hảo. Đó là nói về cái thân tướng. Còn nếu mà nói về tâm Phật thì Phật có cái gì? Tâm thời có 10 lực, 4 vô sở úy, 3 niệm đại bi. Mấy cái này mình học trước hết rồi nè. 10 lực nè, 4 vô sở úy mà, 3 niệm đại bi là mình đã học rồi. Ngũ trí tam muội, đây là nói về tâm lực của Phật đó nha. Tâm lực của Phật có 10 lực, 4 vô sở úy, 3 niệm đại bi, ngũ trí tam muội. Ngũ trí tam muội là gì? Nó còn có một cái tên nữa gọi là ngũ đình tâm quán. Ngũ đình tâm quán là gì? Đây là một pháp tu. Ngũ là mấy? Ngũ là 5. Đình là đình chỉ, dừng lại. Định tâm tức là gì? Dừng cái tâm lăng xăng của mình lại và dùng cái pháp quán, nói cách khác là năm phương pháp quán tưởng để dừng cái tâm lăng xăng của mình. Cái tâm của mình rất là lăng xăng. Bây giờ mình cần có năm phương pháp để mà dừng cái tâm này lại. Thì cái phương pháp, đây là một phương pháp tu mà có thể tu bằng năm cách. Một á, là mình quán bất tịnh. Quán bất tịnh là quán làm sao? Quán nhơ nhớp. Thí dụ con người mình á, người tu mà mình ham muốn hay là nhiều cái dục vọng thì người ta thường quán bất tịnh để người ta thấy nó ghê, nó sợ, để trừ cái tâm đó đi. Đó gọi là quán bất tịnh. Thứ hai là quán từ bi. Quán bất tịnh là trị cái tâm tham dục. Quán từ bi là trị tâm gì? Sân hận. Con người mình là dễ nổi sân nổi nóng thì quán từ bi. Người nào mà hay giận á, hay hờn giận, nó nên học cái quán từ bi để thấy sao tất cả mọi người đều giống mình. Nếu mình rơi vào cái tình trạng đó, mình cũng bị đau khổ như vậy. Lấy cái lòng thương như vậy. Thí dụ như là mình thường có một cái tâm là dễ nổi nóng đối với cấp dưới của mình, thì mình hãy quán là nếu như ngày mình đi làm ở đâu mà mình rơi vào cái hoàn cảnh là mình cũng làm cấp dưới của người khác thì mình cũng bị ăn hiếp như vậy. Tức là mình muốn hiểu được người khác, muốn thương được người khác, luôn luôn lấy mình với người đó để mình hiểu, mình thương được. Cái đó gọi là quán từ bi để trị cái tâm sân hận. Thứ ba là quán nhân duyên để trị cái gì? Si mê. Cái gì nó cũng có cái duyên của nó chứ đâu phải mà bình thường được. Ví dụ thôi, bây giờ mình cứ mình thương một cái người đó mà giờ cái người đó người ta không còn thương mình nữa mà mình cứ đau khổ hoài thì là một dạng si mê. Thì mình phải thấy rằng tất cả đều là cái duyên. Ngày trước lúc mà mình còn đầm ấm với người đó thì biết đâu đó cũng một người đang đau khổ, tại vì họ có thể người nào đó thương mình không thương, mình thương người này, hoặc là ai đó thương người này mà không thương người này, thương người mình. Trong khi mình vui cũng có kẻ khổ. Thì hôm nay tới phiên mình, cái gì nó cũng có cái duyên của nó. Ví dụ như mình nhìn một cái người, tại sao nó ngu quá gì đi làm cực khổ rồi đi làm từ thiện rồi đi vô chùa rồi vậy, nhưng mà mình đâu có biết người ta vô trong đó người ta làm, người ta vui, người ta hạnh phúc, cái duyên của người ta. Còn mình chưa đủ duyên cái mình vô mình không vui. Cho nên mình rồi ngược lại, mình thấy một chúng sanh đang lặng ngụp, mình chỉ thương xót cho họ chứ không có chửi mắng họ ngu si đần độn. Nhưng mà tại vì mỗi người cái duyên của nó. Có những đứa nó cũng muốn tốt lắm, nhưng mà lỡ nó quen, nó chơi với nhiều cái hoàn cảnh, nhiều con người hướng dẫn nó đi tới cái đường không tốt. Cho nên quán bất tịnh, quán từ bi, quán nhân duyên là ba rồi, phải không? Cái thứ tư là quán giới phân biệt. Cái gì nó cũng có cái, nó cũng có cái pháp giới của nó. Mình đừng có đem, ví dụ đi, mình ở nước ngoài thì nó cũng có những cái hoàn cảnh của nước ngoài. Rồi ở bên nước khác qua đây không hiểu, rồi trách móc không đúng. Bây giờ ngược lại, bây giờ nè, mình ở Canada phải không? Mình đi qua Âu Châu. Đời sống Âu Châu với đời sống đây nó cũng có phần nó khác, mặc dù đều là cái xứ tự do, xứ giàu có, nhưng mà có thể bên kia đời sống người ta cao hơn, lương bổng ít hơn, ví dụ chật vật hơn. Cái mình thấy người ta xài vậy, cái mình nói tại sao anh xài thế này thế kia, không phải. Rồi bây giờ mình gặp một cái người mà người ta nghèo quá, người ta không có tiền, cho nên người ta phải xài nó suy nghĩ kỹ, tiện tặng. Cái mình không có rõ cái hoàn cảnh của người ta, mình nói anh đó keo kiết thế này kia. Quán giới phân biệt là gì? Mình phải rõ ràng ở hoàn cảnh, mỗi hoàn cảnh, mỗi con người nó đều có cái phạm vi của nó hết. Đừng, mình không có thể nào mà bắt cái này nó giống cái kia. Quán cái này để lìa cái gì? Lìa cái chấp, lìa cái dính mắc. Pháp Hòa ví dụ như là ngay cái khi mình tu cũng vậy, Mình tu cũng vậy. Mình ở hoàn cảnh nào, mình ở một quốc độ nào, mà đôi lúc mình cũng phải tùy thuận những chúng sanh ở đó để mình hành đạo được. Rồi mình đi qua, mình tu gắt quá, mình thấy người ta tu hơi lè phè chút cái mình chê. Đó là một dạng chấp. Chứ phải quán giới phân biệt. Có nghĩa là mỗi một cái chữ giới này không là phải giới pháp, không phải là luật giới, mà chữ giới này là gì? Là ranh giới, là cái phạm vi. Mỗi phạm vi nó đều có cái hoàn cảnh của nó. Mình hiểu được như vậy thì mình lìa được cái chấp trước. Hồi là ở đầu tiên là lìa gì? À, lìa tham. Sân là từ quán từ bi là lìa sân. Rồi quán nhân duyên là lìa si. Quán giới phân biệt là lìa chấp. À, cái thứ năm là quán gì? Quán sổ tức, tức là đếm hơi thở. Là cái pháp mình đang tu đó. Ví dụ mình ngồi xuống, mình hít vô, mình thở ra, mình đếm 1. Mình hít vô, mình thở ra, mình đếm 2. Đếm hết tới 10 cái mình buông nó ra, mình đếm lại. Miễn sao mà tâm ý mình đừng có lăng xăng nữa. Tại vì mình thường ngày mình hay niệm lung tung đó, bây giờ mình niệm hơi thở. Rồi quán sổ tức. Sổ là đếm, tức là hơi thở. Sổ tức là đếm hơi thở. Đó là 5 cái phép tu để dừng cái tâm. Trong đó có tâm tham, sân, si, ngã chấp và lăng xăng lộn xộn của mình, gọi là loạn động. À, Đức Phật có khả năng tu 5 cái này. Cái đó gọi là ngũ trí tam muội. Ngũ trí đó là 5 thứ trí tuệ để đưa mình đi tới được cái chỗ chánh định. À, chữ tam muội là chánh định. Thí dụ như cái câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật Thế Tôn á, nó có câu này nè: chí tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật Thế Tôn, nguyện con hiện đời đắc tam muội. Thì Pháp Hòa dịch lại cái câu tam muội là nguyện con hiện đời được chánh định. Thay vì mình đọc luôn chữ tam muội đắc hiện tiền thì mình không biết là mình đang tụng cái gì. Thì đã dịch tiếng Việt thì dịch rõ luôn là nguyện con hiện đời được chánh định. Hay là cái câu nè: ai cũng có cái nhân thanh tịnh. Cái nhân thanh tịnh là gì? Là cái khởi nhân thanh tịnh. Cho nên trong đó có một câu: chí tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật Thế Tôn, nguyện ngã tịnh nhân sớm viên mãn. Thì mình dịch lại là nguyện con tịnh nhân sớm viên mãn. Tịnh nhân là cái nhân thanh tịnh. Tịnh nhân thanh tịnh. Ngũ trí tam muội tức là 5 trí tuệ để đưa chúng ta tới cái chỗ chánh định. Rồi bây giờ mình nói tâm lực của Phật ha. Tâm lực của Phật có 10 lực, có 4 vô sở úy, có 3 niệm đại bi. Có gì nữa? Có ngũ trí tam muội. Rồi bây giờ tới gì nữa? Có 3 thứ pháp môn. 3 thứ pháp môn là gì? Tức là ba cái pháp tu trong đó không, vô tướng, vô nguyện. Ai nhớ ba cái này còn có tên gì không? Ba cái gì nữa? Tam pháp ấn. Ba cái này còn gọi là tam pháp ấn. Ba cái này còn gọi là gì? Tam giải thoát môn. Tam giải thoát môn là 3 cánh cửa giải thoát. Và vì vậy cho nên các chùa hay xây cửa tam quan đó. 3 cái cổng tam quan mà thường thường các chùa mình hay xây đó là tượng trưng cho 3 cánh cửa này nè. Cánh cửa của không, cánh cửa của vô tướng, cánh cửa của vô nguyện. Không là gì? Tất cả mọi hiện tượng trên đời này không. Không có gì thiệt hết á. Vậy thì chữ không này không phải là không có gì, mà phải được hiểu là không có thật. Chứ có chứ, nhưng mà tại nó không thật có thôi, chứ mới gọi là không. Và bây giờ cái tướng của nó là cái vô tướng. Ví dụ cái bàn, bây giờ mình tạm gọi là cái bàn. Đấy, mình nhìn vô đây mình, tại vì sao kêu cái bàn? Vì nó có cái tướng của cái bàn. Nhưng mà cái bản chất của cái bàn này là không có tướng. Tại vì nó là do gỗ đinh. Cái không tướng đem tạm gắn vô đây, đóng vô đây thì mình gọi tạm cái tướng này là cái tướng bàn, nhưng mà bản chất của nó là vô tướng. Và bây giờ nếu cho dù nó có cái tướng này đi nữa thì cái tướng này thật không? Không, cho nên gọi là không. Vì mình hiểu nó chỉ là cái không tướng để tạm có cái tướng, và mình hiểu rằng cái tướng này là cái tướng không, cho nên nó có cũng được, mai mốt lỡ nó cháy, nó bị người ta đập cũng bình thường. Có thì xài, mất thì thôi, gọi là vô nguyện. Vô nguyện là vô tác. Còn có một chữ nữa gọi là vô tác. Vô tác là không khởi một ý niệm gì nữa hết. Ví dụ mình có thân nè, ví dụ mình có thân nè, thân này có cái tướng không? Đấy, hiện tại mình có cái thân phải không? Gọi là tướng. Nhưng mà cái tướng này nó thiệt không? Nó tạm có thôi. Bây giờ nó đang già rồi đó, nó đang chuyển đó. Đó, từ tóc đen ra tới tóc muối, rồi tới tóc muối, rồi tới tóc hết hết tiêu. Tiêu ở đâu hết rồi, giờ bắt đầu còn muối không? Rồi muối đầy hết trơn, cái tới ngày nó tiêu lại là mà không phải tiêu này là tiêu dên, tiêu tùng, tiêu đời. Đó, rồi đưa chưa nói là từ cái thẳng từ từ chuyển nhăn. Như vậy thì nhìn cái tướng này là không gì? Đó, không nè, vô tướng nè. Rồi mai mốt, bây giờ thí dụ bây giờ mai mốt mà nó già nó bệnh, mình không có làm chủ được cái gì hết á. Ngày nào mình cũng nguyện là con đừng đau đừng bệnh, là mình nguyện chơi chứ, mình nguyện để mà được thì dứt giác không được thôi chứ. Thiệt sự ra là nếu mà tu tột cùng là dưỡng bệnh là uống thuốc rồi vậy đó, nhưng mà thủy chung mình không có làm gì được hết. Cho nên cuối cùng thôi, vô tác. Vô tác đây không có nghĩa là mình không có làm gì hết, nghĩa là mình không khởi một ý niệm chấp trước nữa. Nó còn thì mình dụng, nó yếu thì mình dưỡng, mà bữa nào nó gãy, nó đổ thì mình chịu thôi. Có nhiều cái mình cũng dưỡng dữ lắm chứ, lấy cây rồi kẹp rồi lấy dây rồi cột vậy đó. Mà nó gãy nó cũng gãy à. Thí dụ vậy đó, cho nên mình hiểu được như vậy, cho nên mình đi vô ba cái cánh cửa giải thoát. Cánh cửa nào nó cũng làm mình thoải mái hết đó. Hiện tại mình nhìn tất cả các pháp là không. Rồi bây giờ mình nhìn tất cả các là không, vì sao không? Vì nó chỉ là tạm có những cái tướng thôi. Cho nên tâm lực của Phật có được ba pháp môn và 11 thứ không quán. 11 thứ không quán là gì? Có nghĩa là Phật có cái đủ khả năng 11 cái cách quán về không, về tất cả là không. Thật ra cái này nó nhiều lắm, pháp số này nó rất nhiều, nó có thập lục, thập nhất, rất là nhiều, nhưng mà thủy chung gom lại nó nói tới nói lui nó cũng không ngoài 10 cái quán không. Thí dụ như là nội không, ngoại không, hai đấy. Quán nội là sao? Thí dụ bây giờ quán bên trong, trong thân thể này, ruột non, ruột già, bao tử, lá lách, lá mía, gì nữa, tim, gan, phèo, phổi, gì đó. Nội quán này thì cũng thấy không. Rồi mình trong này không thì ngoài này nó cũng không. Đó là quán nội không, ngoại không. Ví dụ vậy đó. Còn nhiều thứ nữa. Rồi Phật có 11 cái thứ quán không, rồi 12 cái duyên trí. 12 duyên trí là gì? Tức là trí tuệ để quán 12 nhân duyên. Thí dụ như đầu tiên quán vô minh duyên hành, hành duyên thức, nhớ không? Thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập gì đó. Trong kinh Pháp Hoa này cũng có nói, pháp số kinh điển cũng nói hoài đó. Nhớ là tất cả các thứ nó có mặt đều là duyên hết đó. Cái này nó duyên kia, mà không có cái mà một cái mà nó ngưng á thì tất cả các thứ khác nó sẽ dừng theo. Thí dụ bây giờ là vì con người có vô minh cho nên con người mới bị cái gì, mới thấy các cái thứ là thiệt. Vì các thứ là thiệt cho nên chấp, rồi sanh lão u bi khổ não gì đó. Nhưng mà có nhiều vị sẽ nói là đâu phải con người bắt đầu từ vô minh. Thật sự nói là phải có một cách, cái số nào bắt đầu rồi mới số 2, số 3. Cho nên mình có thể bắt đầu từ bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào. Ví dụ như vì con người có sanh tử, vì con người có sanh, Cho nên con người có tử. Vì con người có sanh tử cho nên con người có vô minh. Thí dụ vậy đó, mình có thể bắt đầu từ sanh tử cũng được nữa, không nhất thiết phải bắt đầu từ vô minh. Nhưng mà căn bản khi mình học thập nhị nhân duyên thì hay nói là vô minh duyên hành. Hay là nói bát chánh đạo đi. Bát chánh đạo bắt đầu từ gì trước nè? Chánh gì trước ai nhớ? Chánh kiến. Chánh kiến rồi mới chánh tư duy. Thấy không? Nhưng mà thiệt sự ra có thể bắt đầu từ chánh định cũng được nữa. Tại sao? Nếu con người có chánh định, nhất định con người có chánh kiến. Nếu con người có chánh định, con người sẽ có chánh ngữ. Nếu con người có định, con người sẽ có chánh tinh tấn. Thấy không? Cho nên nói bát chánh đạo là bắt đầu từ chánh kiến, chánh tư duy. Tại vì nói thì phải có thứ lớp. Nhưng mà thật sự cái đặc biệt của đạo Phật là khi giáo lý mà mình nhìn vô rồi, mình thấy cái gì nó cũng có thể bắt đầu được, chứ không phải là 1, 2, 3, 4 vậy. Cái đó là một cái quán, là chúng ta thấy rằng cái gì nó cũng có liên hệ với nhau. Cho nên á, 12 nhân duyên là một cái khóa, một cái mốc. Cái này nó mốc qua kia nó mốc qua nọ. Đức Phật có cái trí quán 12 nhân duyên, vô lượng thiền định. Vô lượng thiền định là gì? Có khả năng nhìn tất cả mọi sự vật và để đưa đến cái chỗ thiền được hết á. Phật nhìn cái gì Phật cũng nhìn bằng cặp mắt thiền được hết. Còn mình bây giờ là mình thấy khác. Cái này mới tu nè, anh em phải tu. Nhưng mà thật sự nếu mình nhìn rồi, cái gì cũng thiền được hết. Bảy trí, đủ bảy trí. Bảy trí là gì? Bảy cái, mình có một cái danh từ nữa gọi là thất giác chi. Tức là bảy cái chi nhánh hay chi phần để dẫn mình tới sự giác ngộ. Cho các vị mà luận giải đó, có khi người ta luận giải bảy bước chân mà Thái tử Siddhartha mà lúc vừa sanh mà đi bảy bước, mỗi lần mùa Phật đản mình hay nhắc đó, là bảy cái này đó. Trong đó gồm có gì? Một là trạch pháp nè, hai là tinh tấn nè, ba là hỷ nè, bốn là khinh an nè, năm là niệm nè, sáu là định nè, bảy là xả. Bảy cái. Ví dụ như bây giờ mình tu á, trước hết là phải trạch pháp. Hay nói bây giờ nói ví dụ ha, muốn có người yêu phải lựa chứ, đâu phải cần người yêu quá cái nhắm mắt lấy yêu đại đâu có được. Thì chữ trạch pháp là vậy đó, lựa. Mình tu mình cũng lựa. Mình lựa cái nào nó thiện pháp mình tu. Lựa cái nào nó không phải thiện pháp không tu. Nhưng một khi mình đã lựa được rồi, chọn được rồi thì phải làm gì? Phải tinh tấn. Cho nên cái bước thứ hai là tinh tấn. Trạch pháp rồi tinh tấn. Mà khi mình tinh tấn, mình siêng tu thì nhất định cái quả được là gì? Là vui vẻ. Anh tu, anh siêng năng mà anh phải vui vẻ nữa kìa. Mà hãy mà con người mà có vui vẻ thì nhất định tâm sẽ được cái gì? Được nhẹ nhàng, gọi là khinh an. Là bốn thứ rồi. Trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an là bốn. Thứ năm là gì? Thứ năm là niệm. Khi mà tâm mình khinh an nhẹ nhàng rồi là luôn luôn sống bằng chánh niệm. Mà người có chánh niệm rồi thì nhất định đi tới cái định tĩnh rất là dễ dàng. Và vì có người có định tĩnh rõ ràng, dễ dàng, cho nên con người không có chấp trước, dễ xả bỏ. Rồi giờ nó ngược lại. Vì con người có luôn luôn sống bằng cái xả, cho nên luôn luôn tâm có định. Thấy không? Nói ngược cũng nói sao cũng được hết á. Bắt đầu từ cái nào cũng được hết. Con người có xả cho nên tâm con người có định. Con người có định cho nên luôn luôn sống được dưới chánh niệm. Vì có chánh niệm cho nên tâm khinh an. Vì khinh an cho nên lúc nào cũng sống bằng vui vẻ. Vì vui vẻ cho nên siêng năng tu hoài, tu không chán, gọi là tinh tấn. Vì tinh tấn cho nên luôn luôn thấy rõ pháp nào tà, pháp nào chánh, lựa chọn. Thấy không? Nói từ đầu trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an. Bây giờ nó ngược lại, xả cũng được nữa. Hoặc là giờ bắt ngang cái đi. Niệm. Con người có chánh niệm là con người sẽ có định tĩnh. Vì có định tĩnh cho nên tâm lúc nào cũng sao? dễ dàng đi vào cái chỗ vui vẻ hỷ xả. Đó. Cái này đạo Phật gọi là gì? Tương tức. Giáo lý này gọi là giáo lý tương tức. Tức là mình nhìn cái này nó có liên hệ tới cái kia. Xin lỗi, người mình đi vô trong cái hãng may quần áo á, người ta may theo khâu. Anh mà phải ráp cái bâu xong về xong anh dục qua cái khâu đôm đúc, người ta mới có chỗ người ta đôm chứ, phải không? Anh không à, mà tự nhiên may cái chỗ đó rồi sao ta làm? Cho nên nó liên hệ, nó trợ duyên cho nhau. Vô lượng thiền định, đủ bảy trí và có thể vượt đến bờ của sáu pháp ba la mật. Sáu pháp ba la mật là mình học hoài rồi đó. Nguyên kinh này là nói tới nói lui là ngoài không ngoài sáu pháp ba la mật: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Nếu người đem những phương pháp ấy để khen ngợi Đức Phật, người ấy gọi là bậc chân chánh cúng dường Phật. Đó. Thí dụ như mình thường tu theo cái này nè, hoặc là thường khen ngợi Phật là bậc có đầy đủ 10 cái trí để quán 12 nhân duyên, ba niệm đại bi gì đó. Ví dụ như bây giờ có người người ta làm nó cúng dường tiền làm tượng Phật trang nghiêm quá, mình không có cúng, nhưng mà giờ mỗi lần tượng Phật của người đó mình đứng trước tượng đó mình đã khen: đại từ đại bi thương chúng sanh, đại hỷ đại xả tế hàm tức, nhờ anh có cúng tiền làm tượng cho nên ta mới làm tượng Phật đẹp, phải không? Nhờ có tượng Phật đẹp cho nên ai nhìn Phật cũng khen hết đó. Thì cái người phước của người cúng và phước người khen mỗi ngày, hai người phước giống nhau. Cứ mỗi lần có người khen cái anh cúng được phước. Thấy không? Thì bây giờ mình, ví dụ bây giờ mình cúng tượng Phật trang nghiêm, cái ta ô thân Phật thanh tịnh như lưu ly, trí Phật rạng ngời như trăng sáng, Phật tại thế gian thường cứu khổ, tâm Phật không đau không từ bi. Cứ mỗi lần mà lên tụng kinh mà nhìn Phật quán tưởng là cái anh cúng tượng Phật anh được phước. Vậy thì cúng tượng Phật, bây giờ mình nghèo quá không có tiền cúng, hoặc là lúc người ta làm tượng mình không hay mình không cúng dường, hoặc là mình là người sanh sao đẻ muộn, lúc ta làm tượng Phật mình không biết ở đâu, 10 năm sau mình mới có mặt ở đời, 20 năm sau mình mới mò tới chùa, lúc mình tới chùa tượng Phật được 30 tuổi rồi. Nhưng bây giờ tượng Phật trang nghiêm quá thì mình nhìn mình tự khen Phật, đều có phước giống nhau. Rồi bây giờ nè, nói này rồi mình học lại khác nè. Cái gì mà người ta làm ra là công cán người ta dữ lắm, mình không khen thì chớ chê. Đó, mình rõ ràng vậy thôi. Người ta làm ra người ta cũng muốn đem hết công sức người ta cống hiến chứ đâu phải là bình thường đâu. Nhưng mà mỗi người mỗi khả năng. Cái gì người ta làm ra, một là mình hưởng, còn hưởng ăn ngon, một khỏi ăn, hai ăn ít. À, mình chê chi rồi tự nhiên mình làm cho người ta thối lui, người ta không có ý chí người ta muốn làm nữa. Rồi người khác nghe mình chê cái ta không thèm ăn cái này ế. Mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên tại sao trong luật dạy đó, khi ăn cơm đó, mà lỡ trong chén cơm có con ruồi, có sợi dây thun, im lặng là đem bỏ chứ không được la làng. Đang ăn cơm vậy nhìn vô chén cơm thấy sợi chỉ bún tàu, trời ơi trời, coi nè, làm ăn vậy nè, là người ta gớm, người ta không ăn, người ta không ăn, lát người ta bỏ cái này là mình mang tội. Có ai chết chóc gì cái sợi dây nằm trong đó đâu, mà thậm chí có tóc ở trong đó cũng có ai chết là do trúng độc tóc đâu. Xin lỗi thưa đại chúng, là nhiều bữa ăn của Pháp Hòa đó nha, nhiều bữa ăn Pháp Hòa lượm ra 5 sợi tóc cũng có, mà có bao giờ qua nói gì đâu. Cho nên mình chỉ nhắc thôi, đại chúng nấu ăn nhớ mang nón, đặc biệt là các sư cô. Thì bây giờ mọi người mình ý thức cái vệ sinh chung. Thật sự ra thưa đại chúng, đúng ra đó là cái ban nấu ăn đó, là phải bịt khẩu trang nữa đó, nếu mà đúng pháp á. Trời đất ơi, ngồi cuốn bò bía mà tua xua hết trơn. Đúng ra cái ban nấu ăn là phải bịt khẩu trang, gọi là đúng pháp. Tóc thì mình bịt tóc và mình phải mang khẩu trang. Nếu mà là mình biết là mình là người Bồ Tát thường hay nói, đáng lý mình ngồi mình không có bịt khẩu trang thì mình im lặng mình niệm Phật cho nhiều, không? Mà nếu muốn nói là mình phải tránh trường hợp đừng để. Làm sao mình biết được cái chuyện đó, không? Cái thứ hai là gì? Không có ăn uống trong khi làm. Muốn ăn là ngồi chỗ nào đó ăn, ăn cho xong mới vô làm. Đang làm này cái cầm miếng bánh cắn miếng rồi để xuống. Biết chắc là những cái gì mình ăn nó không đổ vô trong thức ăn không? À, thành thử ra mình hành chưa đúng pháp. Cái đó là gì? Đó là vệ sinh chung mà luật dạy rất là rõ. Ai mà học luật sa di là sẽ biết mấy cái đó. Mà thật sự mình làm vậy để chi? Lỡ mình có cảm, có bệnh, mình không có lây cho người khác. Chờ đại chúng ở trong bếp nhớ, buổi sáng mình ăn sáng đó, muốn ăn ngồi ở góc, xin lỗi, ăn cho lẹ 5 phút 10 phút là mình xong. Còn hơn mình ăn chén chè, chén cháo gì mà ăn nửa tiếng đồng hồ. Tại vì mình ăn muỗng, mình xây qua mình làm việc, rồi vừa ăn vừa nói, ôi ôi này ngon ghê em. Thành thử ra nó sẽ làm, nó sẽ làm vừa chậm trễ cái món ăn mình, nó nguội đi và nó không có đúng. Và lỡ những cái dơ đó, rồi cái người mà người ta không có kềm chế được, cái khi mà người ta thấy cái gì mà nó dơ đó, người ta la lên. Cho nên cúng dường á, ở trong này cái câu mà cúng dường Phật á, một là mình cúng dường cái thân tướng của Phật bằng cách là tạo tượng Phật. Những tượng Phật có đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Nhưng có một cách cúng nữa là mình khen ngợi. Khen ngợi thì cái điều này mình ứng dụng trong chùa cũng được, khi mình tới tượng Phật mình đảnh lễ. Còn nói cho thực tế trong cuộc sống của chúng ta thì ai làm cái gì chúng ta khen. Dĩ nhiên là mình khen không phải là mình tưng bốc người ta lên tận mây xanh à, nhưng mà mình mà một lời dạ cái này ăn được, cái này đẹp. Còn hơn là mình chê người ta tận mà thật sự đâu có xấu xí đến mức độ mà mình dễ đâu. Chỉ có điều là ngon dở hay là chưa đủ cái chất lượng thôi, chứ không phải là ăn không được. Ví dụ cái món nào nó lạc, mình thêm tí muối. Món nào nó mặn, mình thêm miếng đường hay là miếng nước sôi. Nói chung là mình tự mình điều chỉnh, chứ thật sự trong cuộc sống thì không bao giờ có được cái trọn vẹn. Mà mình học cái hạnh làm sao đó, mình khen tặng hơn là mình chê bai. Cái đó cái phước của mình. Rồi đời sau đó, mình sanh ra bất cứ đời nào đó, mình cũng thân tướng mình nó cũng trang nghiêm hơn, là vì mình thường khen hơn là mình chê. Cái gì nó cũng có cái nhân của nó. Nếu mà mình gặp cái quả đời này mà tại sao mình luôn luôn bị người khác đối xử không tốt là mình biết là cũng có cái nguyên do chứ không phải không đâu. Rồi bây giờ mình nhìn lại cái hiện tượng, cái tánh tình của mình sống ra làm sao. Chứ không phải tự nhiên mình, nhiều khi mình chỉ nhìn mình thấy một cái lỗi của một chiều cũng đúng. Quán nhân duyên đó, năm cái phép quán đó, hồi nãy đó, ngũ đình tâm quán đó, nếu một người mà thường hay khổ lụy vì hoàn cảnh gì đó, mình hãy quán lại. Cái gì nó cũng có cái duyên do của nó, chứ không phải là không. Bây giờ đó là cúng dường Phật nha, bây giờ nó cúng dường pháp nào. Thế nào gọi là cúng dường pháp? Thiện nam tử, nếu cúng dường 12 bộ kinh là cúng dường pháp. Biết 12 bộ kinh không? Bộ Địa Tạng, bộ Pháp Hoa, bộ Di Đà hả? Không phải. 12 bộ kinh là 12 thể loại kinh điển. Thí dụ kinh Pháp Hoa có những đoạn văn trường hàng, có những đoạn kệ tụng, có những đoạn thí dụ, có những đoạn nhân duyên. Thì trong kinh Pháp Hoa có nhiều thể loại trong đó lắm. Thì kinh Phật cũng vậy, người ta chia ra nhiều thể loại khác nhau, mà chúng ta thường gọi là 12 bộ kinh hay là 12 loại kinh. Ví dụ như tôi nghe như thế này, một thuở nọ Đức Phật ở núi Kỳ Xà Quật gì đó, những cái văn như vậy gọi là văn trường hàng. Rồi tụng hồi cái đấy, Đức Phật muốn nói kệ rằng nói kệ gì đó, cái đó là gì? Kệ tụng. Rồi tự nhiên có một cái người nào đó họ đến có chuyện gì đó, Phật nói, cái đó gọi là nhân duyên. Rồi có những cái kinh đó Phật không có ai nói gì hết trơn, tự nhiên Phật đang ngồi với các thầy vậy, Phật nói: này các thầy tỳ kheo, trên đời này có hai thứ bố thí các thầy nên biết, một là bố thí tài, hai là bố thí pháp. Bố thí pháp quý hơn. Ví dụ này các thầy tỳ kheo, trên đời có hai thứ nghiệp mà quý thầy cần biết, một là tài nghiệp, hai là pháp nghiệp. Tài nghiệp tức là sự nghiệp tiền tài, pháp nghiệp là sự nghiệp về Phật pháp, pháp nghiệp tốt hơn. Ví dụ vậy đó. Này các thầy tỳ kheo, có hai thứ ơn các thầy nhớ, một là tài, ơn tài, hai là ơn pháp. Ơn tài tức là tiền của mình có, mình cũng biết ơn đó, nhưng mà không khéo sử dụng thì chính nó cũng có thể làm mình khổ. Nhưng mà pháp tài, ơn pháp thì khác. Mình luôn luôn nhớ ơn Phật pháp, nhớ ơn những lời dạy đẹp thì để nhắc nhở mình. Không ai hỏi gì hết, tự Phật gọi, Phật nói vậy đó. Cái đó gọi là vô vấn tự thuyết, không ai hỏi mà tự nói. Thì tất cả kinh điển chia thành 12 loại. Nếu mình có thể cúng dường được 12 bộ kinh, loại kinh như vậy cũng là một hình thức cúng dường. Ví dụ như giờ mình hùng tiền, mình in kinh Nhật Tụng, cũng là một trong kinh Nhật Tụng có nhiều thể loại trong đó. Ví dụ kinh Di Đà, kinh Phổ Môn là trường hàng, kinh Vu Lan là gì? Là kệ tụng, tại vì dịch ra. Một thuở nọ Thế Tôn an trụ, xá vệ thành kỳ thủ viên trung, tụng vậy cho ta dễ nhớ. Rồi bây giờ hỏi là thế nào, làm thế nào cúng dường 12 bộ kinh? Đây là bây giờ cái cách mình cúng dường ha. Nếu chí tâm tinh kính và thọ trì, đọc tụng, giảng nói đúng theo lời nói mà thực hành, đã tự làm lại khuyên người khác thực hành, ấy là cúng dường 12 bộ kinh. Thấy chưa? Hồi nãy là mình cúng dường về Phật, rồi giờ cúng dường pháp. Cúng dường pháp bằng cách nào? Đọc tụng, thọ trì, giảng nói, tự mình làm, khuyến người ta làm theo. Như vậy gọi là tụng kinh rồi đó. Ví dụ như giờ mình thường xuyên niệm Phật, thấy người kia sao không có buồn khổ quá, mình khuyên người ta niệm Phật. Khuyên người ta niệm Phật là cúng dường pháp. Khuyên người ta tu là cúng dường pháp. Ví dụ bây giờ mình tu Bát Quan Trai, mình khuyến khích người khác đi tu Bát Quan Trai với mình. Tôi nói thôi tôi không quen đâu, tôi vô đó tôi ngại lắm. Nó đừng có ngại, có tôi, có gì tôi hướng dẫn cho. Ví dụ vậy đó, mình nói sao cho người ta khuyến khích. Nếu có thể chép 12 bộ kinh, nếu có thể chép 12 bộ kinh, đã viết chép, dùng nhiều thứ cúng dường như cúng dường Phật, chỉ trừ tắm rửa. Nghĩa là sao? Nghĩa là mình có thể làm bất cứ cái gì. Thí dụ như viết chép, mình viết kinh, mình chép kinh, mình cúng dường, trừ cái lúc mà mình đi tắm thôi. Trừ lúc mình đi tắm, còn ngoài ra bước ra khỏi cái nhà vệ sinh rồi là mình nói, mình hành, tất cả đều là hành thức cúng dường pháp hết. Con Phật tử hôm nay, năm nay viết kinh Địa Tạng trong một cuốn sổ, cuốn tập chép tay nguyên bộ Địa Tạng, mới gửi tặng Pháp Hòa nhân dịp đầu năm 2018. Có một vị chép cho Pháp Hòa một bộ kinh Đại Bát Niết Bàn, chép tay nha, một bộ Đại Bát Niết Bàn. Có vị chép tặng cho Pháp Hòa một bộ kinh Vạn Phật, chép bằng tay, mười mấy ngàn danh hiệu Phật mà cái cuốn mình thấy lại, chép tay đem cúng dường. Mỗi năm sinh nhật 2 năm rồi được 2 bộ kinh. Năm nay là cúng, có một vị cúng một cuốn Địa Tạng. Cho nên mình chép kinh cúng dường. Hồi xưa Pháp Hòa biết có một bác đó, năm nay bây giờ bác mất rồi, bên Mỹ đó. Cái cuốn Sám Pháp Dược Sư của mình đó, trời in ra cũng được phải không? Không, bác ngồi phải chép. Chép xong mới kẹp cái dĩa của Pháp Hòa vô, rồi cái dĩa Pháp Hòa tụng á đem tặng. Rồi ngồi chép quyển khác tặng. In sao tại nó không, đây là kỷ niệm. Khi mà mình chép kinh với mình nghĩ về người đó, vì người đó cho mình chép quyển kinh này, cho nên khi mình mất đi thì cái quyển kinh đó vẫn còn cái kỷ niệm với người đó. Cái ý, cái tâm nguyện của bác. Với hơn nữa đó, cái ý của bác là sao? Con muốn làm như vậy á, để cho người khác thấy, ồ, tội nghiệp bà già vì thương mình mà chép kinh. Bây giờ người ta chép mình không tụng, có lỗi với bà già. Làm vậy là một hình thức khuyến khích, thấy cái công lao của một bà già ngồi chép kinh cho mình, nên ráng tụng. Cho nên Pháp Hòa hay nói với quý bác á, những cái gì mà quý bác muốn khuyên nhủ con cháu á, nhiều khi đời sống hiện tại mình nói nó không nghe đâu. Chép viết ra, ngồi nắng nót viết ra. Mà khi viết nhớ ghi ngày tháng. Và đồng thời nói rằng á, má ghi những lời này trong khi má còn đang tỉnh táo. Và đây là những cái điều mà má muốn ghi lại cho các con, để các con cố gắng thực hiện sau khi má không còn ở trên cõi đời này. Nhiều khi như vậy mà nó quất lắm đó. Nhiều khi cái tình thương nó mở ra cái gì đó, cái kỷ niệm à, tiếng Hán gọi là cái di vật. Di vật là gì? Tức là cái vật mình để lại bằng những cái lời sao chép như vậy. Nó nhiều khi ít nhiều nó theo. Còn mình photocopy thì chuyện dễ rồi, không? Chính tay của mình chép lại. Cho nên không biết là người thân cô Pháp Tịnh bây giờ còn giữ cái băng cassette xong. Chính ngày xưa Pháp Hòa đã bày cho cô Pháp Tịnh tụng kinh Vu Lan báo hiếu vô trong cái băng cassette rồi để lại cho con cháu. Ngày xưa Pháp Hòa bày cho cô Pháp Tịnh, Pháp Hòa bấm nút rồi chỉ cô cách tụng để mà cô lưu lại cho con cháu của cô. Cho quý cô bây giờ cái phương tiện thâu nó không có khó, nên làm cái chuyện đó. Thâu lại một cuốn kinh mình tụng, để mai mốt con cháu nó còn lại cái tiếng của mình. Mà mình phải lựa những cái kinh nào mà tụng mà nghe mà có thể thấm và chuyển hóa được nó. Ví dụ như kinh Phước Đức, kinh Từ Bi, hay là những cái bài sám khuyến tu khuyến thiện đó, nên làm cái chuyện đó. Đó là mình cúng dường pháp đó. Bây giờ mình lấy giáo pháp rồi mình khuyên chưa được, thì mình lưu lại để con cháu mình làm cái chuyện đó. Hay lắm. Cái chuyện này Pháp Hòa nghĩ hồi Pháp Hòa 15 tuổi rồi đó. Hồi đó băng cassette nè, mấy vị đem tặng cho Pháp Hòa cái cuốn băng cassette đó. Rồi hồi đó mình đâu có tiền mua băng đâu. Cái lúc mà người ta, thí dụ như cái cuồng băng đó, nó có 50 phút à. Mà cái băng cassette hồi xưa là 1 tiếng, có loại 60 phút, có loại 90 phút. Nhiều khi dư có chút xíu, khoảng chừng 20 phút phía sau dư băng, Pháp Hòa lợi dụng 20 phút băng đó và tụng bài kinh vô đó. Tụng bài kinh trong đó. Hình như giờ cũng còn một hai cái tụng hồi mình 15-16 tuổi. Ví dụ bây giờ cũng có cuốn kinh mà Hòa chép tay, hồi đó 12 tuổi Hòa chép đó. Mà nếu mà mấy chục năm sau mà đem cái cuốn đó ra thì cái cuốn đó rất là kỷ niệm. Hay là cái áo tràng mà thầy mặc hồi thầy 7 tuổi đó, đem ra rất là kỷ niệm. Như ví dụ bản thân mình nó cũng là một khuyến khích. Cái thứ hai là người sao người ta nhìn vô đó, nó cũng khuyến khích. Cho quý cô quý bác nên thực hiện cái đó sớm. Những cái gì mình muốn nói với con mình, muốn khuyên nhủ con mình, thâu lại. Bây giờ mình nói nó không nghe đâu, nhưng mà khi mình mất đi rồi, nó đâu còn lưu lại cái gì của mình đâu. Cái cuồng băng nó nghe, nó nghe rồi những cái lời nhắc nhở của mình, ít nhiều nó sẽ thấm. Nếu có người thể, nếu có thể chép 12 bộ kinh đã viết chép rồi cúng dường như cúng dường Phật, nếu có người cúng dường thọ trì đọc tụng kinh điển như thế, được như vậy gọi là cúng dường pháp. Thấy không? Thọ trì đọc tụng hành theo đó, lúc cúng dường pháp như cúng dường Phật, hoặc có pháp gọi là Bồ Tát Nhất Căn. Bồ Tát Nhất Căn là gì? Tức là Bồ Tát Thượng Thừa, một căn tính thôi, đó là giác ngộ. Vị Bích Chi Phật Tam Căn, Tam căn là gì? Căn bậc thượng, căn bậc trung, căn bậc hạ. Trong chúng sanh mình đó, có những người thượng căn, trung căn và hạ căn. Tam đế là gì? Tam đế tức là ba điều chân thật, cũng giống như tứ đế. Tứ đế là bốn điều chân thật. Như rượu đế là rượu không có pha. Ta tứ đế là khổ đế, tập đế, đạo đế, diệt đế, đạo đế, phải không? Bây giờ tam đế là gì? Là ba thứ chân thật. Ba chữ thân thật là gì? Quý vị nhớ ba câu này hay lắm. Chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tỉnh. Tất cả các cái hình tướng, hành tướng trên cuộc đời này biến đổi, gọi là chư hành vô thường. Nè, tâm mình là một tâm hành, phải không? Nó có yên chỗ không? Không. Chư hành vô thường. Đang giận người ta đùng đùng vậy đó. À, giận vậy đó, cái tự nhiên ai đó tới tặng cái người làm mình giận, người ta xin lỗi, người ta tặng bông, cái cười hề hề lên. Hay là mình do mình hiểu lầm mình giận, hết hiểu lầm cái cười vui. Đó. Tâm hành vô thường, mới giận tức thì để cái vui. Tâm hành vô thường. Chư pháp vô ngã. Tất cả mọi hiện tượng, mọi hình tướng, mọi thứ trên đời này, nó không có cái thật ngã của nó. Ví dụ như cái bàn này, nó không có cái real form của nó, nó không có cái real self của nó. Chẳng qua là có gỗ, có đinh đóng lại, mình gọi là cái bàn. Nhưng mà cái bàn này nó không có cái thật ngã của cái bàn. Chẳng qua nó ở hình tướng này, mình kêu cái bàn thôi. Bây giờ lột nó ra, cầm một tấm không kêu gì? Tấm gián. À, rồi đốt nó đi thành tro, kêu đám tro. Từ cái bàn trong giây lát nó đổi tướng, nó đổi tên hết. Chư hành vô thường, chư pháp vô ngã. Còn niết bàn là tịch tỉnh. Niết bàn là gì? Là trạng thái bình an của tâm. Chỉ có trạng thái đó là sự vắng lặng viên mãn. Cho nên nhà Phật hay dùng, ô Phật nhập niết bàn, vị hòa thượng kia đã nhập niết bàn. Tịch tỉnh tức là đi vào cái chỗ vắng lặng hoàn toàn, không còn một cái khởi niệm gì nữa. Cái người chết đó, ta lấy cái hình tướng đó, ta đã biểu tượng thân tướng bây giờ không còn nhúc nhích. Tâm ý bây giờ đi vào cái chỗ tĩnh lặng hoàn toàn. Nhưng mà không phải chết mới được vậy. Nhiều khi người sống mình có tu, mình cũng có một chút xíu niết bàn tịch tịnh. Ba điều chân thật. Vậy thì trên đời này cái gì là tịch tịnh nhất? Khi tâm mình vắng bặt những tham sân si. Tại vì cái chữ niết bàn á, nó phiên âm từ cái chữ nirvana. Mà cái chữ nơ trong tiếng Phạn á, chữ nơ nghĩa là no. Chữ vana là những cái gì mà negative, ví dụ như là nirvana là no greed, là không tham, là niết bàn. Không sân là niết bàn, vì niết là không, bàn là sân, thí dụ vậy đó. Niết là vô, bàn là si. Khi tâm không còn si mê là niết bàn. Đừng có hiểu lầm là niết bàn là cái chỗ để mình chết mình mới được tới. Niết bàn là cái trạng thái của tâm. Trời ơi, sao tôi thấy chị hay quá. Chị đi vô cái tiệm làm mà bao nhiêu mấy cái người hung dữ xung quanh chị, họ nói chuyện gì mà quá trời, mà sao thấy chị vui vẻ, chị bình an mỗi ngày. Nói dạ, em có niết bàn của em đó. Sống trong cái cảnh lăng xăng mà tâm mình vẫn bình an được là niết bàn. Hồi đó tôi chưa có biết nhẫn là gì đâu. Mà kể từ khi tôi đi vào trong một cái đoàn thể đó, tôi sinh hoạt đó, tôi học được rất nhiều chữ nhẫn. Không phải nhẫn lời nói của người ta không, mà đôi khi nhẫn luôn cả hành động. Tại có những người người ta không có hành, có những người người ta không có chọc ghẹo mình bằng cái lời nói, nhưng mà người ta bằng hành động. Có những người, người ta không có sỉ vả mình bằng hành động, mà người ta sỉ vả mình bằng lời nói. Có những người, người ta không làm khổ mình bằng lời nói trước mặt, nhưng mà người ta làm khổ mình bằng lời nói sau lưng, tức là người ta nói lén mình. Người ta luôn luôn tạo những ngọn gió sau lưng mình. Cho nên khen chê trước mặt, khen chê sau lưng đều là hai loại gió. Thí dụ như giờ có nhiều người, người ta trước mặt mình ta thẳng thừng ta chê cái mình cũng khổ. Rồi giờ sau lưng mình đó, người ta chê mình mà mình không được bao giờ được nghe, toàn là nghe nói lại không. Cái đó khổ còn dữ nữa, tại cái người nói lại người ta thường thường người ta thêm chứ ta đâu có nói bớt. Người ta chê mình có năm mà người đó thêm chút ngọn ở trên nữa thành 5.5. Nhất căn bích chi tam căn tam đế ha, tam đế là chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tỉnh. Nếu người tin như vậy gọi là cúng dường pháp. Nếu ai đó mà tin rằng trên đời này có ba cái pháp hồi nãy qua nói đó, tam căn như vậy, và đồng thời mình thấy rõ chúng sanh nhiều căn cơ, mình thấy rõ nhiều chúng sanh nhiều căn cơ, thì mình sao không có chấp trước, không có chấp trước, không có giận họ. Đâu phải ai vô chùa tu mấy chục năm cũng có giọng tụng kinh tốt đâu. Có nhiều người ở mấy chục năm nhưng mà giọng tụng kinh bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng mà có người mới vô có một tuần lễ thôi mà cái giọng tụng nghe hết hồn. Tại sao? Mỗi người nó có cái căn cơ riêng. Có những người ca sĩ hát mấy chục năm mà không nổi. Có nhiều ca sĩ mới hát có một tháng nổi quá trời. Cái căn cơ của người ta. Người tu mình cũng vậy. Cho nên trong hàng đệ tử, một người thầy là thấy rõ căn cơ của từng người đệ tử mà không chê người nào hết. Mà mình thấy được căn cơ của họ làm gì được, mình nhờ đúng cái căn họ. Tới đó mới biết hành là cái người biết ứng dụng pháp. Cái người mà biết truyền pháp, cúng dường pháp là phải tùy căn cơ của chúng sanh mà cúng dường cái pháp cho họ. Cái này hay vô cùng. Bây giờ cái thầy đó, thầy không biết làm gì, thầy không biết giảng kinh mà không biết tụng kinh. Rồi có nhiều đám giao cho ông đi. Cái đó gọi là cúng dường pháp đó. Tức là mình đem cái pháp đúng, mình cúng dường đúng cái căn của người đó. Rồi có những thầy người ta rất là giỏi về tổ chức. Mình nên để cho cái vị đó trong vấn đề tổ chức. Cho nên quý vị thấy không? Phật á, Phật hay lắm. Phật khen Ca Diếp là khổ hạnh đệ nhất, Xá Lợi Phất là trí tuệ bậc nhất. Rồi gì nữa? A Na Luật là gì? Thiên nhãn đệ nhất. Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất. Phú Lâu Na là thuyết pháp đệ nhất. Tu Bồ Đề là giải không đệ nhất. La Hầu La mật hạnh đệ nhất. Mỗi thầy có cái nhất hết. Rồi thậm chí đến cái ngày gì đệ tử đầu tiên của ngài là ngày năm anh em Kiều, ngày Kiều Trần Như. Cái gì biểu quý vị biết Kiều Trần Như là cái gì nhất không? Pháp lạp bậc nhất. Tại sao? Tại vì khi Đức Phật độ năm người tỳ kheo đầu tiên vô tu á, thì người đầu tiên tên gì? Tức là ngài Kiều Trần Như. Trong năm anh em mà ngài Kiều Trần Như là cái vị tỳ kheo đầu tiên nhất trong giáo đoàn của Phật. Như vậy có phải ngài Kiều Trần Như là pháp lạp bậc nhất không? Pháp lạp bậc nhất. Nhiều lắm, tại vì gom lại mình collect lại là 10 đó, chứ thật sự ra trong tất trong thánh chúng của Phật. Pháp lạp là gì? Là tuổi đạo. Pháp lạp là tuổi đạo, thí dụ như lạp là tuổi đó. Tuổi đạo bậc nhất. Cho nên mình á học phải học cái hạnh của Phật. Ở trong chúng á người ta có cái gì mình phải đúng cái căn cơ người ta mình nhờ. Mà mình nhờ người ta càng ngày người ta càng giỏi, người ta càng giỏi thì mình càng khỏe. Không? Mà mình làm cho cái đạo tràng nó hưng thịnh chứ. Có gì đâu. Một ông vua mà ổng thường phải đi làm gì? Đi chiêu hiền đãi sĩ. Quý vị hiểu chữ chiêu hiền đãi sĩ không? chiêu người ta về, phải đãi người ta nữa, chứ không phải là còn mình bây giờ chiêu hiền đì sĩ, là chiêu nó về xong đì nó sát nhé, không phải. Chiêu hiền, chiêu thì phải chiêu là nạp á, tức là mình kêu người ta về, nhưng mà phải đãi ngộ người ta, cho người ta đúng cái việc, và đồng thời phải khen thưởng, phải thưởng tặng. Cho nên ở cái xứ, ở cái nước Mỹ nè, hay lắm nha. Dân Canada mình mà học giỏi, có bằng cấp đó, còn Mỹ hốt hết. Mỹ trả lương gấp đôi, gấp ba, bốc về Mỹ hết. Đó. Mỹ là biết kêu hiền, đãi sĩ. Cho nên mình cũng vậy. Mình cũng vậy. Mình thấy ai có cái tài năng, mình nên nhờ họ. Và thỉnh thoảng phải nên làm cái gì đó để cho họ vui. Có nhiều khi đâu có gì đâu, cho họ miếng bánh thôi mà vui. Không phải là họ thèm cái đó, nhưng mà ý nói là mình nhớ đến họ, mình nghĩ đến họ, mình appreciate, mình nhận ra những cái giỏi của người đó. Cho nên kinh của Phật, quý vị thấy là một đoạn kinh thôi mà quá chừng những cái pháp để mình ứng dụng, mình sống trong cuộc đời. Bây giờ nó cúng dường tăng nha. Nếu có người cúng dường bậc phát bồ đề tâm, vị thọ trì giới cấm và người xuất gia tu hạnh tu đà hoàng cho đến quả A-la-hớn, gọi là cúng dường tăng. Đó. Hồi nãy là trên là cúng dường pháp rồi, bây giờ cái đoạn này chỉ có một câu cúng dường tăng thôi. Cúng dường tăng là cúng dường ai? Cúng dường những người phát bồ đề tâm, chưa xuất gia nhưng mà người ta phát tâm bồ đề, mình phải cúng liền. Cô con muốn nghe pháp quá mà con không có cái máy. Ồ không sao, cô cúng. Có nhiều vị người ta phát tâm mức đó. Vừa rồi đây có một cô Phật tử của Phật, và cô nói thầy biết không, trời ơi bây giờ con nhỏ này nó chịu tu, con mừng như là con nó tu vậy. Nó chỉ là bạn thôi mà hồi nào giờ nó làm chung với con, nó không có chịu tu hành gì. Bữa nọ con nó nghe con khuyến khích nó tụng kinh, rồi nó nghe ai nói là tụng cái gì linh cái gì hay hay đó, nó đòi con tụng, trời con đi kiếm mà kệ nó thầy. Mới đầu nó nghe kinh nó cứu khổ cứu nạn, con cũng nghe lời nó, con đi kiếm cho nó tụng. Nhiều khi nó hiểu thấu sâu sắc hơn rồi cái ý nghĩa mà cứu khổ cứu nạn vượt hơn, nó tu sâu hơn. Nhưng mà con vậy mà con vui, cực khổ vậy mà con vui. Cái người đó gọi là cúng dường tăng á. Giờ mình thấy ai mà phát tâm bồ đề ở nhà, chưa nói là người đó tu hành thọ giới, chỉ mới phát tâm thôi, mình phải cúng dường. Cho nghe con mình á, nghe con mình mà nói, mẹ ơi con muốn thờ Phật, trời lật lật đật đi kiếm Phật gì cho nó thờ. Chứ đừng nói mày thờ Phật cái gì, mày còn tuổi còn nhỏ mà mày đặt thờ Phật rồi, trời đất ơi cái này là mình cúp điện nó luôn rồi. Thấy nó muốn thờ Phật thì phải phát tâm khuyến khích, khuyến khích. Cho nên Pháp Hòa đi vòng vòng các nơi, thấy nhà Phật tử này, như vừa rồi có anh Phật tử mới mua cái nhà, bây giờ muốn thờ Phật nói nhờ thầy lo giùm mấy cái tượng Phật, có vui vẻ thôi. Trời ơi, làm cho người ta phát tâm tu khó lắm à, và làm cho người ta lui sụp dễ ợt à. Rồi kiếm một cái người mà phát tâm đâu phải dễ đâu. Cho nên thấy ai bất cứ người nào phát tâm, hộ trì cho họ bằng mọi cách. Ăn chay cũng được, tụng kinh cũng được, làm bất cứ cái gì. Ví dụ khi con hồi nào giờ chưa bao giờ đưa mình được 10 bạc bố thí nữa. Tự nhiên cái mùa lũ lụt năm nay quá trời, mẹ, mẹ đi chùa, chùa có kêu gọi cúng dường gì không? Mẹ cúng dường giùm con 10 đồng. Cái gì có 10 đồng với mày? Rồi lần sau nó khỏi cúng luôn đó. Phải thấy ồ được các con, cảm ơn con, mình phải khuyến khích. Rồi lần sau mẹ có nữa mẹ kêu nghe. Phải thấy cái đó. Cúng dường cái bậc phát bồ đề tâm. Rồi bây giờ tới cái người mà thọ trì giới cấm là quá tốt rồi phải không? Người giữ giới là mình cúng dường. Thứ hai là gì? Người xuất gia tu hạnh tu đà hoàng. Người ta chưa tu được cái gì mới có quả vị thứ nhất là tu đà hoàng thôi. Tu đà hoàng là tu cái gì mà được vậy? Họ tu tứ đế. Hay nói cách khác là gì? Tâm họ không còn lui sụp trên đường đạo. Tu đà hoàng đó. cho đến quả A La Hán. Đây là bốn quả thanh văn ha, gọi là cúng dường tăng. Bây giờ lợi ích cúng dường, có nhiều khi quý Phật tử Pháp Hòa mang thức ăn đến cho cái quý vị nói: ô trời ơi, để tụi con tự lo. Pháp Hòa hay nói đùa đó, nó cúng dường ngôi tăng bảo. Tại thường thường trong cái bài nguyện hương mình hay có câu là cúng dường ngôi tam bảo, nhưng bây giờ mình đang cúng cho một người thì mình gọi là cúng dường ngôi tăng bảo. Nhưng mà thật sự là cái câu đó là nói thật tâm đó, nói bằng cái tâm đó. Tại vì mình đến với một người nào bằng cả cái tâm của mình, dù là một miếng bánh, dù là một cái miếng cơm. Cho nên mỗi khi mình serve cơm cho người ta ăn đó, trong tâm mình khởi niệm cúng dường ngôi tăng bảo, và đang nuôi dưỡng tâm bồ đề của người khác. Hay là bây giờ mình làm một bài pháp thoại thì tâm mình khởi lên nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Cái người nghe mà người ta vượt thoát được cái khổ đau, mình mừng cho họ. Nếu có người được như vậy mà cúng dường tam bảo, nên biết người ấy quyết định không xa lìa mười phương Như Lai, thường cùng chư Phật trong các hành động đi đứng ngồi nằm, chứ không phải ngồi nem. Trong sách in lộn cái chữ nào mà chữ nằm in thành chữ nem. Cái câu này đó, từ cái câu này là đại chúng ta thấy là cái lý cúng dường này, nó nằm ngay trong cái câu này rồi. Nếu mình làm được như vậy thì mình cùng mười phương chư Phật đi đứng ngồi nằm không có rời chư Phật, phải vậy không? Đó, lúc nào mình cũng có Phật. Cho nên cứ nhớ là mình đang cùng chư Phật đồng hành. Trong cái khóa tu mùa đông năm nay á, các em nó sẽ coi một cái cuồng phim nói về cuộc đời của Hòa Thượng Nhất Hạnh. Cuồng phim này được một cái hãng Mỹ họ làm, và cuồng phim này có tên là Walk With Me, tức là hãy đi cùng tôi, và mình có thể tạm dịch là đồng hành. Đồng hành, mình đồng hành với ai? Đồng hành với Phật, đồng hành với Pháp, đồng hành với Tăng. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, Pháp Hòa đi giảng tuần lễ thứ bảy này ở chùa không có pháp thoại, nhưng mà không vì vậy mà mình bỏ đi chùa. Mình vẫn đi chùa để cùng với đại chúng ở chùa tụng một thời kinh. Thì ngay cái giây phút mà mình tụng thời kinh 7 giờ rưỡi á, ngày thứ bảy, là mình biết rằng mình đang đồng hành với thầy. Tại vì thầy đang ở một quốc độ nào đó, thầy đang nói pháp thoại trong giờ phút này, và mình đang ở đây tụng một thời kinh là mình đồng hành với thầy. 6:30 sáng mình tập hợp lên đây, mình ngồi thiền, mình lễ Phật, và mình biết rằng mình đang đồng hành với thầy ở một quốc độ nào đó, vì sáng ngày Chủ Nhật giờ đó thầy cũng đã thức, thầy cũng đang cùng với đại chúng ở đâu đó để ngồi thiền, để tụng kinh, để niệm Phật, để lễ sáng. Cho nên chữ đồng hành là vậy đó, tức là mình không phải là đợi khi nào thầy có đây mình mới đồng hành, mà mình đang đồng hành với thầy trong mọi cái nẻo đường. Thầy ở quốc độ nào, thầy đang làm Phật sự, thì mình cũng đang ở tại trụ xứ của mình. Quý vị có nhớ cái bài đó không? Mỗi vị an trú tại cái trụ xứ của mình. Cái bài mà thập hạnh phổ hiền á: con xin đem ba nghiệp thanh tịnh cúng dường tất cả hằng sa Phật trong các thế giới khắp mười phương. Nơi đâu có Phật là có con, Phật là vô lượng, con vô lượng. Ai nhớ mấy câu đó không? Mỗi vị an trú chúng hội mình, đức tin của con đã tròn đầy. Mỗi vị phải an trú ở chúng hội của mình, chứ là bây giờ thí dụ mình có cái chúng ở đây là mình an trú cái chúng hội của mình. Rồi Phật tử nào ở quốc độ nào đó, người ta đang an trú trong chúng hội đó. Ví dụ như là mỗi quý vị thấy là mỗi tuần á, Pháp Hòa không ở đây pháp thoại thì cũng sẽ ở một quốc độ nào đó, chứ chưa bao giờ nghỉ ngơi ngày tối thứ bảy hay là sáng chủ nhật. Thì đại chúng cứ đi chùa, đại chúng cứ tụng kinh, bình thường là đại chúng đang biết rằng mình đang đồng hành với thầy, mình cũng đang đi giảng với thầy đó. Nói cách là những Phật tử nào mà ở quốc độ đó và đang pháp thoại với quý vị đó cũng biết rằng mình đang đồng hành. Mai mốt cái dĩa này nè thâu ra rồi mà chuyển đi thì người khác đang ngồi nghe là mình cũng đang đồng hành đi chuyển pháp với thầy. Cho nên Đức Phật đi giảng về, thấy các thầy đang ngồi thiền, có vị thầy khác vui quá chạy nói: bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con được hân hạnh đón Đức Thế Tôn về sớm nhất. Phật nói: không, thầy không phải là người đón tôi đâu, cái người đón tôi là cái ông thầy đang ngồi thiền kia kìa. Tại vì mình không phải, mình phải ra tận cái chỗ đó mình đón mới gọi là đi đón. Cho nên ngày xưa thí dụ quý vị thấy là đâu có điện thoại đâu mà báo tin ai mất ai gì đâu, thì mình đang hành đạo vậy đó. Cho nên khi mà Đức Phật mất, có nhiều thầy còn đang hành đạo ở phương xa mà không báo tin, làm sao báo tin được thời đó. Các vị hay tin, tới hồi mà hay tin Phật mất thì sắp sửa liệm, mà thậm chí đã liệm rồi, đã nhập quan rồi về. Thường cùng chư Phật trong các hành động đi đứng ngồi nằm. Thiện nam tử, nếu có người đúng như lời nói, nhiều ít cúng dường ba ngôi phước điền như thế, chắc chắn người ấy trong vô lượng đời hưởng nhiều lợi ích. Mình cúng thì mình được cái, mình cúng đây là gì? Tức là mình cống hiến. Nói cách khác là mình cống hiến. Mình cống hiến cái công sức của mình, cái khả năng của mình. Ngày xưa đạo Nho ta có câu á: nếu mà cha mẹ còn thì mình sống theo lời, nếu cha mẹ còn mình phụng dưỡng cha mẹ, nếu mà cha mẹ mất rồi á thì mình làm theo cái ý nguyện của cha mẹ. Thì ở đây cũng giống vậy đó, Phật còn thì mình phụng dưỡng Phật, bây giờ Phật mất rồi mình cúng dường, mình vẫn phụng dưỡng Phật. Phụng dưỡng bằng cách là mình cúng dường pháp, là hành pháp. Cúng dường tăng là gì? Nuôi dưỡng đồng đạo của mình. Thấy ai phát tâm bồ đề tu hành, mình nên khuyến khích người ta, tìm mọi phương tiện trợ duyên, trợ lực cho người đó tu. Đừng bao giờ có cái tâm là mình ganh tị, ích kỷ, mình làm cho cái người em của mình hay là cái người đi sau mình nó thối tâm, nó tu tội nghiệp. Giết một Đức Phật có thể không có tội, nhưng mà làm cho một người không còn muốn tu nữa có tội lớn. Tại vì họ đang trên đường làm Phật, họ đang trên đường tu. Vừa rồi có một Phật tử xin đi xuất gia, thì Pháp Hòa nghe vị đó đi về cái chùa đó tu và cũng vui. Pháp Hòa nói phôi và khuyến khích đó, nhưng mà tâm chưa ổn, cho nên về được mấy ngày thì lại lang thang tiếp. Thì một cái vị trụ trì đó mới nhắn tin cho Hòa, gọi nó: thầy ơi, thầy nhớ hộ niệm cho em đó. Tức là mình không phải đệ tử gì của mình, nhưng mình nghe một người phát tâm tu mình vui. Mà giờ nghe nó tâm nó chưa định mà nó còn đang lang thang, thì mình tìm cách mình hộ niệm cho nó. Hộ niệm bằng cách là gì? Đừng có bỏ rơi nó, mà khuyến khích nó, để đến lúc nào mà tâm nó thuần, nó thuần để cho nó tu. Cho nên coi vậy chứ, một người mà thật tâm mà buông xả mà đi xuất gia đâu phải dễ. Bây giờ thôi đừng nói về một người mà phát cái tâm mà tu hành mà không có phiền não, không lui sụp thôi đã là khó rồi. Còn mình bây giờ, tại vì chúng sanh mình nó rất là dễ buông, buồn cũng có thể buông, tự ái cũng buông, hễ cái gì mà không thoải mái, không vừa lòng là buông. Mà ai cũng như mình hết thì làm sao mình làm cho tất cả nó đi lên được. Cho nên cái tâm niệm mà cúng dường của mình đó, nó phải rất là lớn. Cúng dường bằng hình thức, cúng dường bằng công đức tu hành của mình. Thôi thì mình hết cái phẩm này ha. Tuần sau mình học phẩm kế. Tuần sau mình học phẩm thứ 18 nha. Đó, chuông báo hết giờ rồi, mời đại chúng cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều